Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Chúa Giêsu như Elia và Elise không phải chỉ được sai đến với người Do Thái. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thân bằng quyến thuộc, quý ông bà anh chị em, trong báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng 10 có đọc được một cái vấn đề này của một chàng thanh niên 17 tuổi gửi tới để mà nêu thắc mắc ở trong cái mục tuổi biết buồn. Cái vấn đề là nói đến sự so sánh con cái với con ông bà hàng xóm. Chắc ông bà anh chị em đã đọc qua. Lễ vụ thân mến, gia đình em có 4 anh chị em. Em là anh lớn nhất trong nhà, cũng như tôi vậy. Năm nay 17 tuổi, học lớp 11. Hai em kế là con gái học lớp 9 và 8. Thằng em út năm nay vào lớp 6. 4 anh em chúng em tương đối ngoan, không phá làng, phá xóm hay xì ke, ma túy. Học hành trung bình là C cộng trở lên. Chính điều này khiến bố em không bằng lòng. Bố muốn chúng em phải học giỏi, vượt bậc, xuất sắc và nổi bật cơ. Vũ biết ai lại không muốn như vậy, nhưng đâu phải mọi người ai cũng thực hiện được như ý mình muốn đâu. Bình thường thì bố em rất dễ thương, nhưng khi có chuyện gì xảy ra không vừa ý là bố em thường mang chúng em la rầy, chê trách, so sánh, đổ thừa cho chúng em lười học, học hành thua kém người khác. Bởi vì gần nhà em có mấy đứa con Bắc Phương, bạn của bố em, chúng học giỏi và xuất sắc hơn tụi em nhiều. Bố em cứ mang chúng ra để đì và chê bai tụi em đủ điều. Nào là sáng mà sắt cuốc cho chúng nó, hay là chỉ có ăn với học thôi mà cũng lười, hoặc học dốt như chúng mày mai sau chỉ có đi ăn mày, vân vân. Tụi em nghe xong rất là upset và tức lắm. Nhiều lần em muốn cãi lại nhưng mẹ không cho, bắt phải đi vào phòng. Vũ thấy bố mẹ có unfair với tụi em không? Ai học mà không muốn trở thành bác sĩ? Nhưng đâu phải mọi người đều thành bác sĩ được cả đâu. Đừng nói đâu xa, bố em với bác Phương cùng học high school với nhau. Bây giờ bác ấy ra bác sĩ, còn bố em chỉ làm x-ray technician thôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ đây là cái căn bệnh của nhiều người, nhất là những người cha mẹ Việt Nam. Ấy là hay so sánh con cái của mình với là con cái nhà người ta. Thấy con cái người ta giỏi hơn thì không được vui lắm. Và rồi khi mà nói ra như vậy là có cái ngụ ý là đánh vào cái tự ái của con cái để cho nó thấy mà nóng máu lên để học hành cho nó khá hơn. Nhưng mà không biết được rằng nhiều khi làm như vậy thay vì giúp con thì lại hại con, làm cho con nó bực hơn, và rồi là nó có những cái cuộc cách mạng chống lại cả cha cả mẹ luôn. Chuyện là như thế. Nhưng mà hôm nay đọc cái bài tin mừng, có vẻ như là Chúa Giê-xu cũng đang đánh vào cái tự ái dân tộc của người Do Thái. Chúa Giê-xu cũng chọc tức người ta, trêu ngươi thiên hạ, phải không thưa anh chị em? Bởi vì rõ ràng là Chúa lấy cái chuyện của bà quá ở đâu đâu, hay là cái ông bị cùi ở xứ Sidon, Syria ở đâu đó để mà nói với người Do Thái. Đấy, họ được cứu chữa, họ được thương xót, và họ còn được chú ý hơn cả người Do Thái. Nói như vậy thì làm sao mà mấy cái dân Do Thái họ không có tự ái tức máu lên được, và rồi họ chống đối Chúa. Thế thì phải chăng Chúa Giê-xu chẳng có đắc nhân tâm tí nào, không có biết tâm lý người ta gì hết? Phải chăng là như thế? Thưa anh chị em, không phải thế đâu. Cái việc mà người Do Thái nổi điên lên không phải là do bởi Chúa, mà do bởi cái sự ích kỷ cục bộ của họ. Muốn tất cả mọi thứ đều phải quy hướng về mình. Thành ra Chúa Giê-xu biết cái tẩy đó, Ngài nói ngay, phải chăng là các ngươi muốn nói với ta là thầy thuốc ơi, hãy chữa lấy mình, bao nhiêu cái việc mà ông đã làm cho người này người kia ở đâu đâu đó, bây giờ hãy làm cho mình đi, cho quê hương của mình đây này. Quê hương đồng hương bao giờ nó cũng ngon lành hơn là những người ở xa chứ. Đối với người Do Thái, Thiên Chúa là của họ, và họ độc quyền về Chúa. Tất cả mọi ơn lành hay là ngay chuyện ơn cứu độ là phải dành cho người Do Thái ưu tiên. Dân ngoại á, có chăng là phải bị phạt cơ. Thành ra ông bà anh chị em chắc còn nhớ chuyện ông Jonah đó. Khi mà nghe Chúa bảo hãy đến với thành Ninive, một thành của dân ngoại, để mà rao giảng cho họ sự sám hối, để được Chúa tha thứ. Ông này không có khái niệm được là Chúa mà lại ban ơn cho người ngoại. Thành ra ông trốn đi. Và người Do Thái là thế, chỉ có muốn độc quyền ơn cứu độ của Chúa. Trong khi đó ngày hôm nay Chúa muốn nói với họ rằng ơn cứu độ đó, lòng thương xót của Thiên Chúa đó đã vượt biên rồi. Bây giờ không còn lại nằm ở trong cái vùng gọi là Nazareth nữa, mà bây giờ đến với Cana, đến với Capernaum rồi. Bây giờ không còn phải là của người Do Thái, là của Israel nữa, mà đã vượt biên để đến với là Sidon, đến với là Syria rồi. Ơn cứu độ của Chúa không chỉ còn cho một dân tộc nào, không chỉ còn dành cho một người nào riêng rẽ nữa, mà bây giờ là mở rộng ra cho khắp mọi nơi và cho hết mọi người. Trước cái chân lý đó, trước sự mặc khải đó của Chúa Giê-xu, người Do Thái không chấp nhận nổi. Họ dường như là điên cuồng, đến nỗi là trục xuất Chúa ra khỏi hội đường. Thưa anh chị em, trục xuất ai ra khỏi hội đường thì coi như người đó không phải là dân Do Thái nữa, không còn là của Thiên Chúa như người ngoại. Như vậy là họ đã trục xuất tin mừng cứu độ của Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của người ta. Ở đây có lẽ chúng ta khoan vội chỉ có kết án người Do Thái, mà hãy nhìn lại mình một tí đi. Thử hỏi là cái lối sống, cái thái độ của chúng ta nó có cục bộ, nó có ích kỷ giống như những người Do Thái được nhắc đến ở trong Tin Mừng hôm nay không? Không nói đâu xa. Nhìn trong những cái lời cầu nguyện của chúng ta để thấy, anh chị em để ý lại xem, có phải lắm khi á là mình cầu xin, xin Chúa cho con được khỏe mạnh, xin cho gia đình con được bình an, xin cho con cái của con được ngoan ngoãn, con nhiều lắm, mà rồi á là mình không có mở rộng ra được với nhu cầu của tha nhân, nhu cầu của xã hội, của giáo hội. Phải chăng là lắm khi mình đã thiếu được cái sự tha thiết để cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện để rồi con cái của mình nó gia tăng cái lòng yêu mến giáo hội, yêu mến Thiên Chúa, để dấn thân ở trong cái sự là mang lại tin mừng cứu độ cho mọi nơi, cho mọi người. Lắm khi mình chỉ có xin cho con nó nghe lời, nó ngoan ngoãn để mà nó học theo những cái thứ mình muốn. Và nói xin lỗi, lắm khi là có những cái thứ là làm sao để có được nhiều tiền, để mà mang lại một cái gì đó là lợi ích của trần gian. Mà nếu như vậy á, thì thưa anh chị em, lắm khi người ta sẽ đi đến cái chỗ cực đoan để mà trục xuất Chúa ra khỏi cuộc đời. Tôi biết có một bà kia có bệnh gì đó không biết, mà đến là xin với Chúa thấy không hết, bắt đầu chạy qua xin với mẹ, rồi cũng không xong, xin các thánh, nghe người ta nói thánh nào thì xin thánh đó, thấy cũng ổn, cũng được. Và rồi lúc bấy giờ là lơ là nhà thờ và chuyển tông ở cái chỗ là đi xem bói, và rồi là chữa bằng bùa ngải gì đó mà cũng không được luôn. Khi mà người ta chỉ có nhìn cái nhìn cục bộ hay là ích kỷ, người ta sẽ chuyển tông đó, thưa anh chị em. Chuyển tông ở cái chỗ là sẽ dễ trục xuất Chúa ra khỏi cuộc đời của mình để đi tìm một cái gì đó ngoài Chúa, giống như những người Do Thái đã trục Đức Giê-xu ra khỏi hội đường, ra khỏi cuộc đời của người ta. Và rồi xét lại xem thử coi là mình có giống người Do Thái ở những cái điểm này, họ ghen, đời sống của mình sẽ thiếu đi tin mừng khi mà mình hay ghen. Chuyện này không phải chỉ có dành cho đàn bà mà lắm khi có cả đàn ông. Và ngay trong cuộc sống, ví dụ thấy ai hơn á là bắt đầu khó chịu, thấy những người ngoại được ơn Chúa hơn á là không được rồi. Chẳng hạn như người ta cũng nói, có người bảo chứ, tại sao con giữ đạo đàng hoàng lắm mà cứ gặp chuyện xui này chuyện xui kia, trong khi cái con ở trong hạng của nó lễ nghĩa chẳng có đàng hoàng gì, mà tại sao nó cứ gặp được may, nào là được lên lương này, nào là mua được nhà rẻ này, nào là có bồ đẹp trai này, hay là cái anh chàng nó đâu có tài gì hơn mình mà tại sao nó được ưu đãi, nó lại được promote hơn. Và có những cái thái độ khác giống như người Do Thái, thí dụ như người ta chỉ có đánh giá cuộc sống dựa trên những cái yếu tố bên ngoài. Cái ông Giê-xu đó, con ông Giuse, bà Maria có hơn gì chúng ta đâu. Thành ra họ đánh mất niềm tin nơi Ngài, và thành ra cái tin mừng cứu độ đã không được ứng nghiệm theo như lời Isaiah đối với họ. Họ chỉ có muốn nhìn thấy những cái phép lạ, những cái sự lạ trước mắt, mà không có được cái chiều kích nội tâm sâu xa bên trong. Và đó cũng chính là những cái điều gì mà Thánh Phaolô khuyến cáo dân thành Côrintô trong bài đọc ngày hôm nay, khi mà họ chạy theo những cái sự lạ. Ô làm sao để mà có được những cái ơn như là tiên tri này, thông minh, biết hết mọi sự, nào là làm sao để có thể rời được núi non, nào là có thể nói được mọi thứ tiếng như là các thiên thần. Những sự lạ, Nhưng Thánh Phaolô nói đó không phải là lối đường chính. Cái lối đường chính phải là lối đường của yêu thương như Thiên Chúa. Cái con đường bác ái. Và bác ái có nghĩa là gì thưa anh chị em? Bác ái có nghĩa là mở rộng lòng, không có đóng kín lại, không có ích kỷ, nhưng mà mở lòng ra với mọi nơi và cho mọi người. Đó là tin mừng của Đức Kitô. Bác ái không đố kỵ, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng biết chia vui cùng chân lý, biết tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả và mở ra với mọi người. Đó là tin mừng của Đức Giêsu. Và ngày hôm nay, kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em, khi suy niệm về lời của Chúa trong cái bối cảnh là mừng kỷ niệm những ngày thụ phong của mình, muốn xét lại thử coi là mình có đang đi đúng cái lối đường của Chúa không? Mình có đang nhắm đúng cái mục tiêu hay không? Hay là mình đã đang bị trệch đường rồi? Bây giờ những cái giá trị của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu loan báo đó, mình đang có còn giữ đó hay không? Hay là mình đang đi tìm một cái gì khác ngoài tin mừng của Đức Giêsu? Ở trong cái cuốn sách Gặp gỡ Đức Kitô có một cái mẫu chuyện như thế này, xin được thuật lại với quý ông bà anh chị em để rồi cùng suy tư và để ông bà anh chị em cầu nguyện cho. Ở trong đó nói về có một cha xứ già kia. Một hôm là giáo dân chạy tới nói với ngài: thưa cha, có một con quỷ nó tới phá làng phá xóm quá, nó phá chúng con dữ quá, xin cha giúp chúng con một tay. Thì ông cha lên đường mà tới gặp cái tên quỷ đó. Và tên quỷ nó mới ra điều kiện là ông cha phải vật lộn với nó. Nếu như thắng thì nó sẽ bỏ đi, không có phá ở dân làng nữa. Nhưng mà nếu nó thua thì phải để cho nó được tự do quy phạm. Và nếu mà ông cha mà thắng á, thì không những nó bỏ đi mà nó còn cho 1 triệu. Ngon lành lắm. Ông cha thấy mình giờ này tuổi già sức yếu, mà cái thằng quỷ kia thì nó tinh ranh lắm, nó còn khỏe lắm, e rằng không có vật lại nó đâu. Nhưng mà cảm thương cho dân làng, thôi thì cũng liều mạng một phen, có chết thì chết, già rồi mà. Và rồi là nhào vô vật. Chưa hết một hiệp thì thưa ông bà anh chị em, cha đã đè cổ thằng quỷ đó xuống rồi, ngồi trên cổ nó thắng. Và thế là quỷ phải rút đi. Ông cha trở về nhà xứ hạ hê lắm, hân hoan lắm, nằm ra để mà nghỉ ngơi sung sướng. Và rồi thấy lộn cổ mà đâu trên cái đầu của mình á, mới quay xuống coi, té ra là một bọc tiền, đếm mà thì có cả 1 triệu. Trời ơi, cha mới nhớ tới, à đây là cái tiền cá độ mà thằng quỷ nó đã giao kèo và bây giờ nó giữ lời hứa. Cha thấy họ đâu sao, được thôi, mình cứ giữ lại tiêu xài một vài chuyện, và rồi là có gì phải sửa sang nhà thờ nhà thánh rồi chứ, no problem. Và rồi một thời gian sau, không lâu lắm, con quỷ kia nó lại trở lại và nó phá phách kinh khủng hơn. Dân làng lại không tài nào trừ được, thế cho nên nó mới kéo lên để xin cha xứ giúp đỡ cho. Cha xứ cũng theo lời và đi ra, nghĩ trong bụng rằng không chừng chuyến này mình kiếm thêm được 1 triệu để mà xây nhà, nhà xứ là nhà trường gì đó. Và rồi cũng xông vào Nhưng mà chưa hết một hiệp thì thưa anh chị em, con quỷ nó lại đè cổ cha ra, nó ngồi lên trên đó rồi. Quỷ nó mới nói rằng, ông thua tôi. Nhưng có ông có biết tại sao ông thua không? Lần trước ông thắng á, bởi vì trong đầu ông á là chỉ có cái tình thương xót dân làng, và ông đã thắng. Còn bây giờ trong đầu ông đã bị đồng tiền chi phối rồi. Thưa anh chị em, mẩu chuyện nhỏ nhỏ như thế nhưng mà cũng đáng cho chính tôi suy tư và đặt cái câu hỏi là cái lối đường của mình á, nó còn ngay chính không? Mình có còn đang nhắm trúng đích và đi trúng đường không? Cái ngày mà mới khấn, cái ngày mà mới chịu chức thì ôi cha ơi, yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và yêu mến mọi người lắm. Ngay ngày hôm nay, cái lòng yêu mến đó, cái lối đường mà Thánh Phaolô nhắc nhở đó, cái lối đường mà Đức Giêsu Kitô đã chỉ ra đó, nó có còn hay không? Đó là cái điều mà tôi tự vấn sau 10 năm chịu chức linh mục. Và khi tự vấn như vậy thì cũng xin quý ông bà anh chị em giúp lời cầu nguyện cho, và không phải chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả mọi tu sĩ, để rồi một khi đã bước lên cái con đường Đức Giêsu Kitô mời gọi, nhắm vào cái hướng để đem tin mừng cứu độ của Chúa đến cho mọi nơi và cho hết mọi người, thì luôn được kiên trung ở trong cái nẻo đường đó, để rồi thực sự tin mừng của Chúa có được nơi mình. Tin mừng đó là khi ta đi đúng đường, tin mừng đó là khi ta bước thực sự theo Chúa, chứ không phải là theo một cái thế lực nào khác, một cái thần tài, thần quyền, thần danh vọng hay là thần của cải nào khác. Ở trong cái câu chuyện đó nói về đồng tiền, nhưng mà lắm khi là mình bị chi phối bởi những cái thứ khác, chi phối bởi xác thịt, bởi tình cảm, bởi những đam mê, bởi danh vọng, bởi địa vị và bởi đủ thứ làm cho mình trật đường. Thành ra chân thành xin quý cha quý sơ quý ông bà anh chị em để hiệp thông trong lời cầu nguyện, để rồi tất cả chúng ta cùng nhắm theo Chúa mà tiến bước, để tin mừng ơn cứu độ được tràn lan ở trong lòng của mình và đến với tất cả mọi người.
lâu mẹ thương che chở đường con đi, đường đời con kêu khấn xin mẹ dẫn đưa cuộc đời con.